This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallas.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188. Thiên Tính xin đọc lại một lần nữa. Địa chỉ www.saigondallasradio.com saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188. Vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2013, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Thiên Tính, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, hôm nay chú Phan Đình Minh có khỏe không chú?
Tôi khỏe lắm anh ạ. Mỗi một tuần tôi được nhìn thấy khuôn mặt trẻ của anh cũng như cô Quỳnh Như, tôi cảm thấy tôi trẻ lại mười mấy hai chục tuổi thưa anh. Trên đường tôi lái xe đến đài, tôi có nghe anh nói trời hôm nay trời không có mây, Dallas không có mây mà ít mưa lắm phải không anh?
Dạ vâng, hôm nay Dallas rất là đẹp. Hy vọng hôm nay chương trình chúng ta sẽ gọi là hay hơn cũng như là đẹp hơn như thời tiết Dallas ạ.
Có điều tôi nói với anh là có một số người phía bên kia họ nói là nếu mà hôm nay không có mây á thì tôi không có đậu vào máy bay của tôi ở trên mây tắt máy để nói chuyện được anh. Nhưng mà thôi, thế này, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép anh để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây của đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, quý khán thính giả của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali đang truyền âm và truyền hình chương trình đi toàn cầu. Và với những người bạn rất là thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi đặc biệt chương trình ngày hôm nay thưa anh. Đối với tất cả những người Việt Nam tại hải ngoại trên toàn cầu thì anh Thiên Tín Tôi nghĩ cả gia đình anh nữa, mẹ anh cũng đang theo dõi chương trình này. Bà cũng vào khoảng với cái tuổi của tôi. Đối với tất cả chúng ta, tháng 4 mỗi năm nó mang đến một cái niềm suy nghĩ, một niềm cảm nghĩ sâu xa đối với chính mình anh ạ. Đối với một dân tộc đã mất nhân quyền, một dân tộc đã mất và con người mất nhân phẩm. Rồi tối hôm qua tôi sửa soạn chương trình với một người bạn của tôi ngày hôm nay. Tôi một phần nào tôi nghĩ lại những ngày xưa cuộc chiến, có những người đã nằm xuống không có một tiếng chuông chùa, một tiếng chuông nhà thờ đưa về cõi cõi hư vô, cõi vĩnh hằng, thưa anh. Không biết là có phải cái tuổi của tôi, chúng tôi về già hơn một chút. Thực ra thì chưa già lắm, nhưng nghĩ đến cái chuyện ngày xưa hay chuyện là ngày mai phải đi anh ạ. Đối với anh hay đối với tôi, tiếng chuông chùa hay tiếng chuông nhà thờ luôn luôn là một điều của phần hồn, khác hẳn những gì về thế gian này anh. Ngày xưa lúc tôi còn bé, tôi lớn lên tôi ở một khu định cư từ ngoài ngoài Bắc di cư vô trong Nam. Tôi sợ chưa tiếng chuông nhà thờ lắm, là vì cứ 4 giờ sáng chuông rung, tôi phải đi lễ đi nhà thờ lúc 4 giờ sáng. Bây giờ thì tôi không còn bé nữa anh. Sống tại một phố thị quê người, tôi nghĩ là anh với tôi chắc chúng ta cũng thèm tiếng chuông, được nghe tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông giáo đường, tiếng chuông chùa anh ạ. Tiếng chuông làm cho chúng ta mang lại một phần nào an lành cho cõi tâm của mình. Tiếng chuông làm cho chúng ta quên đi những tiếng bom đạn ngày xưa thuở mà tôi còn ngang dọc mấy trời anh. Tiếng chuông làm quên đi những đêm đại pháo mà người phu quét đường dừng chổi đứng trông. Cách đây một hai ba tuần, có một vị linh mục công giáo đã gặp một ông thượng tọa bên Phật giáo mà nói với họ, nói chuyện với nhau mà tôi được nghe thấy là: thưa thầy, nếu con sang gõ mõ cho thầy tại nhà chùa, thầy có sang rung chuông cho con tại nhà thờ hay không? Tôi nghĩ là ông cha ông thầy, tôi còn nhớ là ông thầy nói là cha sang gõ mõ cho con hay con sang rung chuông nhà thờ cho cha thì cũng đều là một tâm tình mang mọi người về đến với Chúa, tìm về với Chúa, với Phật. Nếu nói tìm đường về thì chúng có một lần nào đó tôi ngay cả lúc này tôi đang tìm đường về quê hương, về quê hương, chẳng thấy quê hương, chỉ thấy đường. Đường dẫn quê hương ta lên xã hội chủ nghĩa. Bỏ mẹ ta rồi quê hương hỡi lẫn đường ơi. Tôi nghĩ cái tâm tình của tôi đang lo lắng về quê hương ta lên xã hội chủ nghĩa cũng là cái tâm tình của một người bạn của tôi. Trước đây anh ở phía bên kia chiến tuyến và đã hơn một lần chúng tôi nói chuyện với nhau. Từ thành phố Dallas, trung tâm của tiểu bang Texas, chúng tôi xin gửi lời về bên phía Hà Nội thân mến đến cựu chiến binh nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Thưa, nếu nhà giáo anh nghe được tôi ạ.
Xin chào anh Phan Đình Minh. Xin chào quý vị trong ban biên tập của chương trình Tiếng Nói Tự Do của những người công dân. Và cũng xin kính chào quý vị thính giả của đài chương trình Từ Cánh Đồng Mây.
Đài Sài Gòn Dallas
anh ạ. Tôi nghe anh hơi nhỏ anh ạ, anh có thể cho nó to hơn được không?
Anh ơi, thêm tiếng anh cho cái âm thanh của anh cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng nghe tôi rõ hơn được không anh? Bây giờ anh nghe được chưa anh Dũng ạ?
Anh cho to lên tí nữa anh ạ.
Dạ, tôi sẽ cố gắng tôi nói to thưa anh. Đường, tôi có nói là đường về quê hương chẳng thấy quê hương, chỉ thấy đường. Cái câu thơ tôi đọc có làm cho anh nghĩ một cái điều gì? Anh đang ở ngay quê hương đấy, nhưng mà anh có tìm được ngay quê hương tại Việt Nam hay không thưa anh cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng?
Dạ thưa anh, quê hương ai cũng có quê hương cả, và quê hương đó nó phải thể hiện những cái tâm tư tình cảm, những ký ức, những cái hồi ức của tuổi trẻ và của những người đi xa khi nhớ về quê. Còn quê hương ở Việt Nam chúng tôi hiện nay, mặc dù đang sống trên quê hương, nhưng chúng tôi nghĩ rằng mình đang sống ở nơi nào đó, bởi vì chúng tôi không được sống thật lòng anh ạ. Sống trên quê hương mà cứ sống như ở nước người, bởi vì chúng tôi có quyền làm cái con người đâu anh. Mọi sự đều do sắp đảng sắp xếp, và nếu như đảng nói mà không làm thì có khi là gây phiền hà. Nhưng dẫu sao thì nữa thì chúng tôi là những con người cũng có những suy nghĩ, cũng có tâm tư tình cảm, nó khác con vật anh ạ. Con vật sống theo bản năng, chúng tôi là con người cho nên sống có tâm tư, có hoài bão, có ước mơ và có cả sự yêu thương và căm giận. chúng tôi cũng chỉ là người dân đang sống trên quê hương, mà cũng mong sao quê hương chúng tôi sớm được yên bình và sớm được sống đúng với con người trên quê hương anh ạ.
Có lẽ những cái tâm tình này, thưa anh cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng, cả tuần lễ tính đến từ ngày tôi thực hiện chương trình tuần trước, thường thì tôi cứ để cho thời gian trôi đi cho đến ngày thứ năm hay thứ sáu tôi vẫn thường nói là tôi mới tìm khách. Nhưng mà đối ngược lại giữa tôi với anh ấy, sao thứ hai tôi đã nghĩ đến anh rồi anh. Tôi nghĩ đến anh là vì mỗi một ngày trong tháng tư này nó như một cuộn phim, nó bóp cổ, nó chẹt cổ tôi anh ạ. Ngày đầu tháng tư rồi ngày hai rồi ngày 13, hôm nay là ngày 13 thưa anh. Chúng ta nói chuyện cũ một chút đi. Ngày xưa anh với tôi, anh sẽ dọc Trường Sơn, anh phía bên kia, tôi ở phía bên này. Những cái ngày ngoài ngày cuối tháng 4, chưa đến cuối tháng 4, giữa tháng 4 năm 1975 đó, chúng ta nói chuyện là chiến tranh một chút, sợ cho nó chúng ta nói chuyện cơ hướng. Anh ở đâu lúc đó, khoảng ngày ngày giữa tháng 4 năm 1975 thưa anh cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng à?
Dạ thưa anh, lúc đó tôi vẫn ở trong quân ngũ, nhưng ở một đơn vị mà phục vụ cho chiến đấu thôi, không còn phải ở trên mặt trận nữa. Mà chúng tôi chỉ biết làm nhiệm vụ, mà tôi nhớ là đơn vị chúng tôi lúc đó thì ở ngoài Bắc và làm nhiệm vụ là vận chuyển bằng máy bay. Chúng tôi là đơn vị mà chuyển hàng lên máy bay và để máy bay ở sân bay Gia Lâm chuyển vào trong Nam, tiếp tế cho các đơn vị ở trong Nam. Tin tức thì chúng tôi cũng chỉ biết được thông qua Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và lúc đó thì còn đang ở trong quân ngũ, và cũng như mọi người quân nhân khác thì cứ nghĩ rằng mình như vậy đang chiến thắng, và một cái thế tiến công rất là táo bạo dồn dập, mà tin vui liên tục đưa về mà ta thắng to. Và chúng tôi cũng chỉ có cái cảm giác là như vậy thắng thôi, chứ không biết là thực chất cái sự thắng lợi này là như thế nào. Là thắng lợi nhưng mà một bên, nhưng mà cái thiệt hại, những cái chết chóc, cái hủy diệt thì ai phải gánh chịu. Chúng tôi chưa nghĩ được anh ạ, thì biết là như vậy mình cứ làm nhiệm vụ như và làm sao vận chuyển thật nhiều quân trang, quân dụng, thậm chí cả người để mà chi viện cho tiền tuyến, gọi là tiền tuyến lớn này, để mà đánh nhanh, thắng nhanh, giải phóng miền Nam. Thế còn lúc đó thì vì do đơn vị ở ngoài này làm nhiệm vụ cho đó mà không trực tiếp được tham gia các cái trận chiến được gọi là chiến dịch Hồ Chí Minh. Do đó mà những cái thắng lợi thì nghe nhiều, những cái thương vong, cái chết chóc hoặc cái tàn phá thì chỉ được nghe lại thôi, chứ không được trực tiếp anh ạ.
Anh cứ nói đến bốn cái chữ hay cái câu của anh nói lại, không biết thực chất chiến tranh như thế nào và thực chất thắng lợi như thế nào thưa anh. Có lẽ qua 38 năm chúng ta nhìn thấy cái thực chất anh ạ. Và ngay cả sau một thời gian, một đến hai năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhất là đối với những người đã từng nói chuyện với tôi, họ đang ở đơn vị ở bên kia biên giới của Campuchia ở Việt Nam anh ạ. Họ về Sài Gòn, họ về những vùng tỉnh, họ bắt đầu mới thấy ánh sáng miền Nam thưa anh, thấy tự do của miền Nam. Là vì có những thầy giáo cùng một nơi với nhà giáo Nguyễn Anh Dũng đã nói với tôi là chúng tôi ở dưới hầm cả, có khi cả tuần anh Minh ạ, có khi cả tuần. Phải có ngày 30 tháng 4 mới cho đồng bào Việt Nam của chúng ta và trên toàn thế giới được nhìn phơi trần là sự thật, sự lừa dối của Đảng Cộng sản. Người ta vẫn thường tuyên truyền là không có bộ đội miền Bắc tại miền Nam. Người ta vẫn thường tuyên truyền là đó là do quần chúng tự phát thưa anh. Phải có bang ngày 30 tháng 4 anh mới nhận ra được là năm 1954 họ đã xé hiệp định Geneva, và năm 1973 họ đã xé hiệp định Paris thưa anh. Phải có ngày 30 tháng 4 để anh cũng như tất cả đồng bào trên toàn quốc tế là cái mặt trận giải phóng miền Nam nó chỉ là một cái trò hề mà họ dựng lên thôi. Đám mặt trận này kéo cờ giải phóng lên được tôi không nhớ 2 tiếng 1 tiếng gì ở Dinh Độc Lập ở phía miền Nam chúng tôi. Và sau đó cái cờ cộng sản nó đã đặt cả cuộc đời nô lệ của cả dân tộc thưa anh ạ. Phải có ngày 30 tháng 4 để anh mới thấy hàng trăm ngàn người các chiến binh của chúng tôi bên này đi tù chết trong rừng sâu anh. Người ta nói có khoảng chừng 2 triệu người Việt Nam xuống biển tiền tự do, và có khoảng chừng 500 ngàn người đã chết. Những cái điều mà tôi vừa mới nói với anh ý, đó có phải là thực chất của chiến thắng 30 tháng 4 không thưa anh Nguyễn Anh Dũng ạ?
Dạ thưa anh, những cái đó là sau này thì chúng tôi mới biết và mới cảm nhận được. Nhưng mà cái tàn bạo và cái ác liệt của chiến tranh thì chúng tôi đã cảm nhận ngay từ khi xâm trận rồi. Nhưng mà cái lúc đó thì ông không cảm, là chỉ biết là xốc lên thôi. Tôi còn chưa hiểu cội nguồn và cái nguyên do vì cái ông mà dẫn đến cuộc chiến này thì tôi chưa hiểu được ạ. Và chỉ có sau này giải phóng miền Nam, xin lỗi anh, là sau này mà khi mà kết thúc chiến tranh thì tiếp xúc với những cái người ở trong Nam, đồng bào ở trong Nam, và đặc biệt là tiếp xúc với những cán binh, những người mà đã từng tham gia ở trong bộ máy chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta mới hiểu rõ được thêm anh ạ. Còn bình thường ra thì ở ngoài này anh biết là thông tin thì tịt ngắt, gần như không nghe được cái thông tin gì ngược chiều cả, mà chỉ có nhà nước nói như thế nào thì biết như vậy thôi. Nhưng mà dẫu sao chúng tôi đã nói với anh rồi, chúng tôi là con người, chúng tôi có cái suy nghĩ, có cái nhận định, do đó mình cũng biết được. Và nhất là lại nhìn vào thực tế cách đối xử của nhà nước cộng sản mà dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì mới biết như thế nào. Còn lúc đó thì chúng tôi cũng không rõ được, nhưng mà trong một bài viết tôi cũng nói rồi, cái cảm giác của chiến tranh nó tàn bạo lắm. Và đến bây giờ thì qua thực tế mà nói, từ sau ngày 30/4 cho đến bây giờ, cứ tưởng rằng chiến tranh kết thúc thì mọi người trên toàn cõi Việt Nam sẽ được sum họp một nhà, thôi dần dần quên đi những cái nỗi đau của chia cắt của chiến tranh, để mà cùng xây dựng một đất nước Việt Nam luôn được gọi là đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhưng thực ra đó chỉ là sự nhầm lẫn, một sự lầm quá lớn chúng tôi bị lừa. Bây giờ cuộc sống ở miền Bắc nhìn ra có vẻ là nó bình thường, nhưng thực tế ra mà nói thì ở trong đó có những đợt sóng ngầm và những cái mà cái người dân người ta thất vọng về chế độ này càng ngày càng lớn nữa. Những cái cách nhìn rất rõ là bao nhiêu xương máu hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, cứ gọi là của Việt Cộng hay là gọi của quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi, tôi chưa nói cái vế của Việt Nam Cộng Hòa, mà nói là những cái người như chúng tôi là ít nhiều cũng đã góp phần xương máu để tạo dựng những chế độ này. Nhưng thực ra chế độ này bây giờ đem lại cho người dân cái gì? Gần như là không có cái gì cả. Người ta vẫn cứ phải là bươn trải với cuộc sống và phải chịu liên tục những cái sự lừa đảo, lừa bịp ở tất cả các lĩnh vực. Cho đến bây giờ cũng chưa nhìn được ra, không hiểu được. Thời trai trẻ, thời thanh niên chúng tôi cũng đã từng học trong nhà trường, nói cái mô hình sau chủ nghĩa là đẹp lắm anh ạ, hy vọng ghê lắm. Nhưng bây giờ đến tôi có tuổi rồi, tôi không biết là cái mô hình cái nhà nước sau chủ nghĩa này nó như thế nào, nó đem lại cái gì gọi là tốt đẹp cho người dân. Mà chỉ biết là hôm nay xăng dầu tăng, ngày mai là điện tăng, rồi nước tăng, rồi phí giao thông tăng, và cái gì cũng thế thôi, cái gì cũng tăng, và tất cả đều đánh vào cái túi tiền của người dân. Mà đồng tiền bây giờ nó kiếm nó eo hẹp, nó khó lắm anh ạ. Anh cũng biết rồi, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng xuống dốc, khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp tràn lan. Mà thất nghiệp như vậy thì rõ ràng rằng người dân không có thu nhập, mà không có thu nhập thì rõ ràng nó liên quan đến đời sống của người dân. Cho nên là cái mô hình của xã hội chủ nghĩa cho đến bây giờ, hay nói cái khác là những cái một cái thành tựu gọi là giải phóng miền Nam, tôi thấy nó không thấy đâu cả. Và rõ ràng đây chỉ là một cái sự lừa bịp để cho dùng máu, dùng con người Việt Nam, giết người Việt Nam để phục vụ cho một cái chính thể, mà nói thẳng ra đó là phục vụ cho cái sự độc quyền, độc tài, độc quyền của Đảng Cộng sản, đúng không ạ?
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và đặc biệt Đài Sài Gòn Dallas 1600. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình đi toàn cầu. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đó là nhà giáo cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng. Thưa anh Dũng, anh làm tôi trùng lòng chúng đấy anh ạ. Cái anh tâm tình cái cuộc sống ngày hôm qua của anh và ngày hôm nay. Tôi cứ vẫn thường nghĩ là tại sao có những người có trí tuệ, có lương tâm dân tộc mà lại không được phép làm một cái điều gì cho dân tộc? Tại sao có những kẻ từ rừng rú mà ông Võ Văn Kiệt, ông nói sau ngày hay viên chức Võ Văn Kiệt đi, nói theo cụ bà Lê Hiền Đức, viên chức này nói là sau ngày 30/4 năm 1975 có 1 triệu người vui và 1 triệu kẻ buồn. Một chiều người vui nói theo như anh nói, thế là phía bên kia bên các anh gọi là đại thắng mùa xuân. Và một chiều người buồn của bên phía này, phía bên chúng tôi nói đó là ngày quốc hận hay là ngày quốc nhục. Cái suy nghĩ chúng tôi như vậy có đúng không thưa anh Nguyễn Anh Dũng ạ?
Theo tôi nghĩ vui thì một người bên vui bên buồn, thì theo tôi nghĩ thì có lẽ cũng chẳng có bên nào vui cả mà là buồn hết anh ạ. Bởi vì đối với những người dân ở trong Nam tôi ít được tiếp xúc, nhưng rõ ràng họ đang sống cuộc sống bình yên. Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập có chủ quyền, ở đó người dân được thực hiện các cái quyền mà nhà nước quy định theo hiến pháp. Mà tôi cũng rất phục là những cái lời nói của những cái người lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa. Ví dụ như trước đây chẳng hạn, ông Ngô Đình Diệm có nói là quân đội để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, chứ không thể để bảo vệ cho một vị tổng thống nào chẳng hạn. Thế thì lấy những cái lời nói của một người nguyên thủ quốc gia để khẳng định được cái quân đội là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, chứ không bảo vệ chính đảng nào. Thế như vậy ở đây thì quân đội theo những cái hiến pháp mới sửa đổi, trước đây thì họ nói là quân đội chung với nước, hiếu với dân, bây giờ thì lại họ lại đang định đưa vào trong hiến pháp là quân đội chung với đảng. Một cái điều mà chúng tôi đã từng là một quân nhân, đã từng thề dưới lá cờ chúng tôi quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam vân vân là trung thành với tổ quốc, với nhân dân. Nhưng bây giờ thì người ta đã đang đưa vào hiến pháp là quân đội trung thành với đảng, với đảng chỉ đại diện cho một số người thôi, đặc biệt là số người cầm quyền. Còn những người đảng viên bình thường có khi còn khổ hơn chúng tôi, bởi vì họ bị ràng buộc, họ không dám làm theo cái điều 19, cái điều 10 mà đảng quy định. Còn cái người có chức quyền cao chức trọng, chức càng cao thì quyền càng lớn, thì họ bất chấp, không cần gì cả, họ được sống tự do. Do đó mà chúng tôi nghĩ rằng cái vui thì chẳng ai vui, thì chỉ có cái một nhóm người nào đấy họ thâu tóm một toàn bộ cái quyền sinh quyền sát điều hành cái đất nước này. Còn buồn là buồn cả dân tộc không ạ, đặc biệt là đối với người dân miền Nam thì buồn nhiều hơn, bởi cuộc sống bình yên của họ đã bị trả đạp, đã bị tước đoạt, và thậm chí nhiều nói đã phải ra đi để mà tìm cách sống, phải vượt biên, phải vượt biển, phải lặn lội trong rừng. Và những ai không đi thoát được thì lại bị giam cầm, bắt bớ, thậm chí tù đầy và chết trong các cái trại cải tạo, trong các cái nhà giam. Những cái sau này thì có các cái thông tin trên mạng chúng tôi mới biết những tình trạng này. Còn thực ra những cái tình trạng đó ở ngoài này chúng tôi gần như không biết. Tôi cũng có một người họ hàng xa trước đây cũng ở trong Nam, và cũng làm cũng quân trong quân đội, cũng chức cũng to to anh ạ. Thì sau đó thì sau khi mà không đi thoát được thì bị bắt và đưa ra tập trung ở ngoài này. Thì ngoài này thì sau đó thì qua thông tin thì có tìm được gia đình, tìm được đến nơi, thì lúc đó chỉ cũng bởi vì thời gian nó xa cách lâu quá rồi, họ hàng máu mủ thì nhận nhau đấy, nhưng cũng chỉ nhìn nhau qua nước mắt thôi nhở. Thì ngoài này cũng không được tiếp xúc, có đi thì gọi là tiếp tế thế thôi, chứ còn nội tình như thế nào thì không được. Thì sau này nghe đây là anh hết thời hạn thì anh về và được đi di tản theo cái diện HO thì đấy nhở. Đấy, thế thì nếu đấy là một cái người mà chúng tôi biết trực tiếp, còn đối với nhiều người rất nữa thì rõ ràng bây giờ họ có đặc chất, đặc biệt đồng bào trong Nam họ có điều kiện để kiểm nghiệm so sánh giữa hai chính thể Việt Nam Cộng Hòa và xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi ở ngoài thì anh thông cảm là đã thời gian nó lâu rồi và bị liên tục nhờ nhắc về các nhiều luồng thông tin đấy, cho nên tôi không hiểu nhiều lắm về miền Nam. Nhưng chính người dân miền Nam hiện nay lại là người mà thật kiểm nghiệm thực chất nhất, mà rõ cái làm nhất về cái tính ưu việt của mỗi chế độ anh ạ.
Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, thưa cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng. Thưa anh, cái điều chắc chắn chúng ta đang nói đi toàn cầu biết là tôi với anh ngày xưa chúng ta là hai bên chiến tuyến, thưa anh. Thế mà bây giờ chúng ta vẫn có cái tâm tình anh em con rồng cháu lạc một nhà mà. Anh có nhắc đến miền Nam là một nước, bởi vậy tôi biết đưa đến cái chữ quốc hận và quốc nhục cho miền Nam chúng tôi là như thế nào, thưa anh. Đối với cá nhân tôi xin được giải thích với anh như thế này. Hận là hận vì anh biết mà, không bao giờ sợ đạn thù bắn trước mặt. Hận à, hận là hận mà anh biết mà, hận ngàn đời, hận ngàn đời bạn mình bắn sau lưng. Thưa anh, tôi nói về trong miền Nam chúng tôi nhỉ. Cái hận khốn nạn nữa là đối với một một tên tổng trưởng ngoại giao của một quốc gia lúc đó là quốc gia Hoa Kỳ này, và ông tổng thống của quốc gia Hoa Kỳ này đã phải bỏ ghế mà chạy. Cả hai người này đã bỏ Việt Nam để đổi lấy mối giao hảo giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và cái mối giao hảo này đã giết đi miền Nam Việt Nam, thưa anh. Tôi nghĩ anh cũng nhắc đến cái nhục, và tôi cũng sẽ nhắc đến cái nhục. Nhục là vì anh và tôi, chúng ta cùng là một con cháu của các đấng tiền nhân ngày xưa có lịch sử oai hùng kháng với giặc Bắc Phương, thưa anh. Nhưng mà ngày hôm nay những người yêu nước như anh, những người tuổi trẻ yêu nước không được làm những cái điều mà tiền nhân ta đã làm kháng lại với giặc Bắc Phương, thưa anh. Nhục là vì các anh phải học tư tưởng đạo đức của một người, mà một người không có tư tưởng, không có đạo đức, và cho đến ngày hôm nay tôi nghĩ con cháu các anh cũng vẫn đang phải học như vậy, thưa anh. Đó là cái giải thích hận và nhục của tôi đối với ngày 30 tháng 4 năm 1975, thưa anh. Tất cả những cái điều gì anh nói tôi cũng cảm nhận được là một chế độ độc tài toàn trị, đặt đảng trên cả luật lệ, trên cả hiến pháp, trên cả nhà nước, thì làm sao có đến cái chuyện quyền công dân, quyền con người, phải không thưa anh Nguyễn Anh Dũng à?
Dạ vâng, đúng là người ta nói cái sự độc tài của đảng không phải trước đây người ta không dám nói, và sau này người ta có dám nói nhưng nói thầm, còn bây giờ gần như nói công khai. Và cái chính thể và những cái chính quyền này người ta cũng biết cả đấy ạ, cũng nghe được cả đấy. Nhưng trước đây nếu khi người nghe những lời như vậy thì chắc chắn gây khó khăn rồi, nhưng bây giờ họ thường họ cũng ngờ đi. Chỉ trường hợp nó không lệnh trên đưa xuống thì người ta phải thực hiện mà thôi. Thế còn thực tế ra mà nói thì cái lộng quyền thì nó rõ quá rồi. Muốn nói để chứng minh một điều gì đó thì ta phải có một cái chứng cứ, hoặc có một cái nhân chứng, hoặc một cái sự kiện nào đó để làm sáng tỏ. Không thể nói hàm hồ được anh ạ. Không thể nói là áp đặt là chủ nghĩa an ninh. Không thể nói là chế độ cộng sản toàn trị độc tài, mà chỉ nói vu vơ, mà chính chúng tôi là những người đã từng chứng kiến những cái hành động đó, phải nói ra thì mới thiên hạ mọi người mới biết được. Ví dụ như tôi thì nhận nhìn thấy thực tế trước đây thì mình, bởi vì trước đây dù sao tôi cũng là nhà giáo rồi ạ, vậy trong trường thì tôi chỉ nói theo những cái đường lối của đảng thôi. Bởi vì hết năm bao giờ chúng tôi cũng có cái bản kiểm điểm hết năm mà anh cán bộ mà, thì phải nói ra đầu tiên phải nói là tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, pháp luật của nhà nước, vân vân. Nhưng sau này rồi có điều kiện tôi đã về hưu, tôi không bị ràng buộc gì nữa, lúc đó tôi mới nghĩ đến và tôi mới dám làm nữa. Và tôi đang cố gắng đem, mặc dù tuổi cũng đã cao rồi, tôi cũng đang cố gắng đem những cái sức lực cuối cùng để mà sao có thể giúp được phần nào đó để cho người dân đỡ khổ anh ạ, đặc biệt đối với người dân ngoan, đối với người dân bình thường, để làm sao họ thực sự được sống là con người anh ạ. Nếu không họ sẽ mãi mãi là những người bị chăn vắt bởi sự độc tài của đảng cộng sản. Những người mà lãnh đạo bây giờ họ nói rất hay, nhưng mà rồi họ lại nhất lời ngay. Ví dụ người ta nói trong đảng, người ta nói là đấu tranh phê và tự phê là nguyên tắc xây dựng đảng, nhưng bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư nói đấu kỷ luật mà không xem xét thì ký thì nó gây rối, là gây mâu thuẫn bè phái, làm cho nó nội bộ nó rối. Ôi chào ơi, bây giờ đảng nó gọi đấu tranh phê và tự phê là nguyên tắc đấu tranh xây dựng đảng, mà ông đứng trong quốc trước diễn đàn ông nói rất hay, nhưng khi mà ra cuộc thực tế thì ông nói những cái câu thật là không thể chấp nhận được. Hoặc như một người như ông Nguyễn Sinh Hùng vậy ạ, chủ tịch quốc hội là cái cơ quan lập pháp, thế mà giờ ông vẫn cứ nói là bây giờ làm 10 việc tốt thì cũng có việc sai, mà nếu cứ xử lý hết rồi thì lại ai bầu cử không kịp mà lại ai làm việc đấy. Hai lời phát biểu của hai nguyên thủ quốc gia đấy thì mới phải nhìn được cái bản chất của chế độ như nào. Có nghĩa nó đã tạo nên một cái tầng lớp người đứng trên, như nói đứng trên pháp luật, đứng trên hiến pháp, đứng trên cái lợi ích quốc gia để mà cái họ duy trì cái sự độc tài của họ. Mà sự độc tài đó để làm gì? Để mà có quyền lực, để nó tiền tài. Mà tiền tài đó theo tôi nghĩ con người ta cũng chỉ có một cái dạ dày thôi nhỉ, ăn cũng không ăn được bao nhiêu. Mà thì ông chỉ đến mức độ mà thế, nhưng không hiểu tại sao họ lại cứ tham quyền cố vị như vậy. Vừa rồi trên công nhận thì cũng đã có cái dự kiến một cái đưa ra một cái chế độ mới, tức là họ kéo dài cái tuổi về hưu của cán bộ công chức ra. Trước đây là nam là 60 tuổi về hưu, nữ là 55 tuổi về hưu. Đối với người đại diện chúng tôi thì chỉ mong làm sao đủ tuổi để về hưu còn được sống một thời gian nào đó với gia đình. Nhưng bây giờ họ lại định đưa ra một cái chế độ mới kéo dài thời gian, ví dụ như nam là đến 65 tuổi, nữ đến 60 tuổi. Nhưng thực ra tôi cũng đã chuyện một số anh em cũng là cán bộ công chức đấy, cũng có to to đấy, họ nói thực ra các anh kéo dài như vậy để các anh ngồi, để các anh hưởng lộc thôi, để ngồi mát ăn mát vàng kéo dài. Bởi vì những cái người mà ở cái tuổi 60 có chức có quyền thì họ bổng lộc nhiều lắm anh ạ, ăn lương thì ít nhưng mà lậu thì nhiều, do đó họ muốn kéo dài cái thời gian để kiếm cân lậu của họ. Mà họ để ăn gì? Họ cũng có ăn được đâu. Họ cũng muốn cho nên cái tính lòng tham của con người tại sao nó lớn như vậy. Nhưng cái tham đây là tham của người đang cầm quyền, mà người mà mang tiếng là đảng cầm quyền. Nếu như cứ như đảng cầm quyền như thế này mãi, chắc chắn người dân sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi được cái kiếp nô lệ. Mà tôi vẫn nói là nô lệ kiểu mới. Có nghĩa sao thời Trung Cổ thì cái con người bị coi là công cụ biết nói, họ đánh số thay tên gọi. Nhưng còn bây giờ người dân tuy là không bị đánh số nhưng cuộc sống của họ chẳng khác gì nô lệ, nô lệ mà thôi nhỉ.
Anh nói đến cái chuyện bóng lộc anh ạ, tôi lại nghĩ đến bên này, tôi chắc chắn là bên trong Hà Nội các anh cũng dùng vậy. Bên này chúng tôi gọi là cái chế độ xin cho, phải không anh? Xin thì phải có quà, có lễ lộc, mà cho rồi thì phải tạ lễ tạ ơn.
Vâng.
Nếu xin mà không được thì mua. Tất cả nó đều có cái giá của nó, phải không anh?
Vâng.
Ghế tổng bí thư nó có cái giá của nó, ghế thủ tướng nó có cái giá của nó mà. Xin cho mà, phải không anh Nguyễn Đình Dũng ơi, cái điều anh vừa tâm tình, phải không anh?
Vâng.
Anh ở ngoài miền Bắc lúc anh lớn lên ấy, một phần nào chúng tôi ở bên này cũng lúc mà tôi cũng lớn lên ấy, anh em mình chúng ta gần bằng các cái tuổi nhau thưa anh. Thời các anh chống Pháp, rồi thời các anh chống Mỹ, đừng nói chống chúng tôi đi, chống Mỹ đi cho nó ngoài đi. Chắc anh dạy học trò cũng như anh học lịch sử bây giờ, mà chính anh cũng nhìn thấy và tôi cũng nhìn thấy là chắc chắn một điều là chúng ta không có mất một tấc đất nào vào tay người Pháp, thực dân chúng ta không có mất một tấc đất nào vào tay tay đế quốc Mỹ, phải không anh?
Vâng.
Một cái điều đặc biệt nữa tôi không biết anh có để ý không là chỉ có nước Việt Nam thôi, chỉ có nước Việt Nam hình chữ S, chúng ta nói cùng một thứ tiếng, chúng ta viết cùng một một chữ anh ạ. Chỉ có nước Việt Nam mới có 24 chữ cái theo chữ cái của Tây Phương, duy nhất tại Đông Nam Á. Chỉ có nước Việt Nam sau bao nhiêu năm chiến tranh và 38 năm thống nhất. Tôi đã lặp lại cái câu hỏi của tôi đã lặp lại vấn đề cũ rồi. Có nghĩa là sao mình không tiến lên được anh nhỉ? Sao mình không tiến lên được? Uổng quá.
Anh ạ, muốn tiến thì nó phải có một cái động lực. Anh ạ, muốn tiến thì có động lực. Mà muốn đất nước mình muốn phát triển được thì phải ổn định. Nó ổn định đấy thì phải ổn định thực sự, chứ không phải ổn định bằng mọi giá như nhà nước cộng sản người ta vẫn nói. Tức là người ta muốn giữ ổn định bằng mọi giá, kể cả sống chung với tham nhũng, kể cả đàn áp bắt bớ bất cứ ai để phải giữ ổn định. Hay nói cách khác là giữ nguyên cái ghế này, cái chế độ độc tài đảng trị này thôi. Thì còn thực tế ra mà nói thì bây giờ thì người dân người ta cũng không kỳ vọng gì ở nhà nước nữa rồi. Thì chẳng qua là bởi vì sống trong, nhưng mà cái tâm lý chung của mọi người bây giờ thì người ta cũng ngại vì chiến tranh liên miên, cho nên họ cũng ngại là đấu tranh. Và đặc biệt là do cái nếp đã sống tồn tại trong cái chế độ này lâu quá rồi, do đó ta tạo nên một cái tính ỉ nhỉ, tính ỉ, và để cho người dân gần như chỉ biết là đèn là ai người ấy dạng. Ông hàng xóm có bị oan ức, có bị làm sao, có bị cướp giật thì bằng kệ. Thậm chí đi ra ngoài đường anh thấy bây giờ ở Việt Nam này, cái hiện tượng mà là cướp bóc rồi thì tội hình sự phạm pháp rất nhiều. Nó không trừ một cái lứa tuổi nào, kể cả những tuổi như vị thành niên cho đến người cao tuổi. Nó gần như là cái tội ác nó trở thành lẽ sống, hay một cái khác nó là cái kế sinh nhai. Thì các cụ ngày xưa vẫn nói là đói khát thì sinh ra đạo tặc. Thì bây giờ cái hình tượng mà cái người tốt như người tốt thì nó có nhưng mà hiếm lắm ạ. Nhưng mà cái hình tượng nếu như cái tội ác thì quá nhiều, mà nếu là xử cứ lên trên mạng ngay cái báo nhà nước thôi, họ đưa liên tục về các vụ án rất là dã man, rất là rùng rợn. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ cái tội án đó, cái vụ đó nó dã man, nó rùng rợn, nó chỉ vi phạm đến một người hoặc một gia đình, một vài người. Nhưng cái án mà cái dã man, cái rùng rợn nhất là người ta đang hủy hoại cả một cái dân tộc, hủy hoại cả một cái dân tộc. Họ đã để cho cái giặc ngoại xâm Trung Cộng là xâm chiếm lãnh thổ, gần như lãnh thổ, và dần dần đang muốn đồng hóa dân tộc Việt Nam. Vừa rồi tôi cũng có một người dân Nam, người ta cũng nên nhờ tôi là kêu giúp, là vì họ ở Ninh Bình đúng không ạ? Đến bây giờ thì không hiểu là có cái hợp đồng kinh tế nào giữa cái tỉnh Ninh Bình với một cái đơn vị doanh nghiệp của Trung Quốc này đấy. Họ đào hầm, họ đã khai thác gì không biết, nhưng họ đào sâu vào dưới lòng đất. Mà khi họ đào như vậy, bắn mìn như vậy, thì như vậy dung chuyển làm cho nhà dân bị nước bị nguy hiểm. Và thậm chí là môi trường đó ô nhiễm, nước như cũng cạn kiệt. Người ta nói đó, bác ơi, bác làm sao bác nói giúp chúng em với. Chứ chúng em nói bây giờ chính quyền địa phương họ bảo là cái này là hợp đồng này là của nhà nước. Thì nhà nước họ làm theo hợp đồng thì cứ lên nhà nước mà kêu. Nhưng mà lên kêu thì họ đã bảo vệ địa phương. Thế chúng em bây giờ chả biết thế nào. Thì tôi nói bảo bây giờ tôi chỉ là người dân thôi. Thì bây giờ các chị cứ căn cứ vào cái quy định của pháp luật. Dù muốn hay không, mặc dù họ thực tế họ phớt là pháp luật. Nhưng dẫu sao nữa ta cứ lấy đúng pháp luật ta kêu ta nói thì họ không làm gì được. Các chị phải nhờ những người tư vấn pháp luật, chuyên môn về pháp luật, họ phân tích ra và các chị thực hiện theo như này. Cái quyền của chị, cái quyền con người phải phát động cái quyền con người đi. Ví dụ ở một xóm, một làng hoặc một ngôi nhà mà bị như vậy thì các chị phải hợp nhau lại để mà tạo nên một cái ý kiến chung, một cái sức mạnh. Chứ bây giờ tôi có nói thì ông chỉ rõ khoảng mê bay thôi, mà không cái ai cứu mình bằng tự mình cứu mình. Người ta vẫn kêu để nói là khi mà khổ quá thì cứ kêu trời ơi cứu tôi với, nhưng mà trời cao lắm anh ạ, mà phải tự mình cứu mình thôi nhỉ.
Anh nhá, anh có nhắc đến câu tôi cũng chỉ là người dân thôi. Theo tôi suy biết với những điều cách đây một thời gian, tôi không biết là cái sự dân oan của anh đã được giải quyết hay chưa. Anh cũng là một người dân oan mà, thưa phải cái điều đó đúng không thưa nhà giáo Nguyễn Đình Dũng à?
Vâng ạ. Là thưa anh là cái việc oan trái của nhà tôi thì nó rõ quá rồi. Thì chính vì rõ như vậy cho nên bây giờ, nhưng mà nó liên quan đến nhiều điều, từ trên thượng tầng cho tới cơ sở. Thì nó trở thành cái đường dây mà theo tôi nghĩ đó là một đường dây tội ác. Mà nếu như gọi theo cái cách gọi của cái nhà nước cộng sản này thì tôi cho đây là một cái tổ chức là tội phạm, là phản động. Bởi vì nhà nước có pháp luật mà, khi mà làm trái pháp luật thì tất cả phản động như thế đó. Và khi phản động là nhiều người thì nó trở thành một cái thế lực thù địch. Thì bây giờ thực ra nó cái lòng tin của tôi nó gần như cũng nằm mất hết rồi nhỉ. Trước đây tôi còn, bởi vì tôi là người đi dạy học sinh, tôi là một quân nhân, cho nên tôi tôn trọng pháp luật lắm anh ạ. Tôi làm cái gì, không dám làm cái gì sai pháp luật cả. Thế nhưng bây giờ gần như họ đã coi thường pháp luật, và cái coi sự sống của gia đình tôi nó không là cái gì cả. Do đó mà tôi cũng gần như là một năm thì tôi vẫn cứ theo pháp luật. Nhưng bây giờ cái cách của tôi khác là tôi phải để cho thế giới biết. Thực ra mà nói sự oan sai của tôi hoặc của nhiều người đi, anh thấy đấy, ở Hà Nội dân oan liên tục tập trung trước cửa các cái cơ quan công quyền để đòi hỏi thì cái quyền là công lý. Thì còn bây giờ tôi thì tôi biết rồi, vì tôi cũng không nhận được những người mà tôi sẽ làm theo cách của tôi. Tôi là một dân oan nhưng tôi là một con người, mà con người bây giờ thì tôi phải, khi mà nhà nước này cố tình đánh chìm sự vụ này xuống thì tôi lại phải làm cho nó nổi lên. Mà muốn mở được hay không thì tôi phải đưa trước công nhận rồi thì lúc đó để cho mọi người hiểu được rằng Như vậy những cái nhà nước này họ có thượng quyền con người. Tôi rất mừng là vừa rồi hình như là có cái đối thoại về nhân quyền giữa Mỹ và Việt Nam. Và nếu như là tôi cũng nghe là thông tin là khi mà cái phái đoàn của Mỹ sang, họ muốn được tiếp cận với các cái một số các cái người mà họ nắm được tình hình, thì gần như lại có một sự ngăn cản, khống chế. Ví dụ như chị Bùi Thị Minh Hằng chẳng hạn, thì sứ quán Mỹ họ mời đến đích danh mời để gặp cái phái đoàn này, thì nhà nước Việt Nam không cho. Nhưng sau đó khi mà có sự đấu tranh nào đấy thì họ nhà nước này đồng ý để cho gặp. Nhưng khi đồng ý gặp thì gần đến ngày thì gần như là gần như xung quanh chỗ nhà của chị Bùi Minh Hằng thì gần như là an ninh bao vây hết tất cả. Và tôi cũng không biết là cuối cùng là có gặp được hay không. Đấy là xem bây giờ thì không thể nào nói là mình cứ kêu an mãi mà cũng không thể van xin được anh ạ. Trước đây thì tôi cũng còn tin và hy vọng bằng các đồng tư yêu cầu ông này, yêu cầu ông kia, đề nghị ông kia, thì bây giờ tôi không đề nghị nữa, tôi không xin nữa, mà tôi đòi phải trả lại cái quyền con người của tôi. Gia đình tôi không ngăn như sao mà đứng nó đem quân đến, đem cả chính quyền, cả công an, cảnh sát đủ sắc tính đến, nó đập phá nhà tôi, nó cướp của nhà tôi. Mà lúc đó dân người ta ngồi theo xem, ta nói là cảnh này chỉ có ôm đom cảm tử thôi. Mà tôi cũng rất mừng là tiếng súng của Đoàn Văn Vương đã là phát súng khai mạc để cho những người mà dân làm phải đứng lên để bảo vệ cái quyền con người của mình, chứ không còn phải đi xin người ai nữa. Cái quyền của tôi phải được hưởng, hiến định, luật pháp quốc tế quy định tôi phải được đòi được cái quyền của tôi. Cho nên là cái hy vọng của tôi là anh, cảm ơn anh đã quan tâm hoàn cảnh của tôi, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ rồi là tôi không đi xin nữa, mà tôi đòi bằng được, để làm sao mà tôi cuộc sống của tôi là thực sự là cuộc sống của một con người, chứ không phải là chờ ai ban ơn ban phát cho tôi một cái gì nữa.
Tất cả những cái điều gì anh đang nói ấy, thưa anh Nguyễn Đình Dũng, như thế này này, chúng ta đang nói đi toàn cầu, nói trực tiếp truyền thanh anh chúng ta đang nói với tất cả. Đối với anh với tôi luôn luôn tôi tâm niệm mà những chương trình tôi thực hiện ý, là chúng ta nói chuyện với nhau bằng trí tuệ và lương tâm của dân tộc anh ạ. Mình chẳng chửi ai, mình chẳng mắng ai cả. Người nào có công với đất nước mình ca tụng, người nào mà ghét dân thì dân đái ngập mồ thối lăng, thưa anh. Anh có nói chuyện đến một cái đám tổ chức coi thường pháp luật. Hình như bây giờ câu hỏi của tôi, bây giờ họ không coi thường pháp luật nữa, họ đang sửa đổi nhân pháp. Cái điều đó có đúng rồi không?
Đã thưa anh, cái sửa đổi nhân pháp theo tôi nghĩ thực ra cũng chỉ đơn giản nước thở tình thế. Và đôi khi có khi họ cũng tính sai nước nhỉ.
Yeah.
Họ cứ nghĩ rằng là người dân bây giờ sống bao năm thì sợ không dám nói, do đó họ đưa ra để mà có được một cái tiếng nói gọi là của nhân dân. Nhưng thực tế ra mà nói thì tôi đã thấy nhiều trường hợp người ta phản đối rõ ràng. Ông không hỏi thì thôi, tôi không nói. Nhưng ông nói thì tôi nói thẳng cho nghe. Những sự tồn tại, sự độc tài của chế độ của Đảng Cộng sản nó đã lỗi thời rồi, không còn thể tồn tại được. Ngay gọi là quê hương cách mạng, gọi là của Cộng sản là nước Nga thì mà hơn 70 năm tồn tại cuối cùng cũng tự tan rã, và cả cái số sau chủ nghĩa đã sụp đổ. Còn lại bây giờ một số nước vẫn dương cao gọi là ngọn cờ là chủ nghĩa xã hội, nhưng thực ra xã hội chủ nghĩa trá hình, bởi vì họ mong thì nói là xã hội chủ nghĩa, nhưng trong tâm tâm thì đang cố gắng là sao van xin để cho các nước khác họ công nhận cho họ có được cái nền kinh tế thị trường đầy đủ. Mà một nền kinh tế thị trường là của chúng tư bản cơ mà, có phải khổ chứ nữa xã hội đâu. Thế nên là cái sự sửa đổi hiến pháp này theo tôi nghĩ đúng thì người ta vẫn nói thôi, mà thực ra nó chỉ là một trò hề thôi. Nếu như sự sửa đổi hiến pháp này hay nói cái khác là có thể đây là một dạng là trưng cầu dân ý, mà được làm công khai, mà cái ban soạn thảo và cái ban soạn thảo cái hiến pháp này phải được công khai và có sự giám sát quốc tế cơ. Còn bây giờ anh tính bây giờ người ta đưa ra một cái câu hỏi, sau đó thì trả lời. Thế bây giờ ông đưa ra câu hỏi, sau đó ông thu câu hỏi về, ông xem xét, ông phán tỷ lệ này, số lượng kia, ai giám sát anh? Bởi vì dân bây giờ ta không tin nữa, có thể làm nhiều một điều, ví dụ điều 4 hiến pháp là ông vẫn duy trì cái sự độc tài của đảng, nhưng mà người dân người ta phản đối cái chuyện này rất nhiều, nhưng cái sự phản đối đó cuối cùng ông ỉm đi, ông không đưa vào thì ai biết đến là đâu. Cho nên cái nếu như sửa đổi hiến pháp mà không có sự là giám sát quốc tế thì bằng không anh ạ. Nhưng mà vì nó có quyền họ cứ áp đặt thì chúng tôi phải chịu thôi, chứ còn nếu về tin thì chúng tôi không tin được. Hơn nữa là cách làm của họ là vì họ đưa xuống tận cơ sở, ví dụ gia đình tôi chẳng hạn, hoặc tất cả mọi người gia đình tôi đều đưa trong cái dự thảo, như trong vòng có khoảng một tuần bảo góp ý hiến pháp. Anh ơi, cả một bộ hiến pháp như vậy mà dân có phải ai cũng hiểu được, thậm chí có cả những cái người mà có học thức yên tâm họ cũng phải nghiên cứu chán rồi lúc đó người ta mới có thể góp ý được. Đằng này đưa xuống trong vòng một tuần phải trả lời, sau đó để đưa ra báo cáo nào là bao nhiêu phần trăm người gì. Tôi nghĩ thực ra đây cũng là hình thức làm cái trò hề thôi, chứ còn không giải quyết được cái gì nữa. Chỉ giải quyết được vấn đề khi mà sự tồn tại của Đảng Cộng sản không còn là một sự độc tài nữa, mà phải có đa nguyên đa đảng anh ạ. Chứ nếu không thì cũng không thể giải quyết được. Ví dụ như chống tham nhũng thế thôi, nhưng mà không ai đi lấy mớ về trên mình chống tham nhũng. Tham nhũng là ai? Là những có chức có quyền. Mà đi mà chống tham nhũng chẳng khác gì lấy mớ về cho nên thế thì làm sao ai có làm chuyện được? Nên mình không thể giải quyết được. Thậm chí về kinh tế cũng thế thôi. Cứ nói là bây giờ thành phần kinh tế, các tập đoàn kinh tế của nhà nước nắm vai trò chủ đạo, nhưng kinh tế nhà nước chết như gà, nếu không biết bao tiền của dân, nhưng cái con số đem lại thì lại rất ít. Thậm chí bây giờ nó tạo thành một cái mình đã gọi là cái lợi ích nhóm ấy nhỉ, một cái ngành nào đấy thì họ chỉ biết cái lợi ích của cái ngành đó mà thôi, còn thì những ngành khác mặc kệ. Anh tính bây giờ hiện tượng mà bây giờ ngành điện lực chẳng hạn, ông mở rộng tất nhiên điện lực theo đường lối của chủ nghĩa xã hội đấy, đưa điện lực đi trước con nước ấy. Ông xây dựng các cái hồ chứa nước, các công trình thủy điện, nhưng chỉ biết là cái ông xây dựng để mà làm thôi, nhưng mà không nghĩ rằng khi mà ngăn dòng nước ít nước là như vậy thì nó sẽ hạn chế dòng chảy, biến đổi dòng chảy, và thậm chí là cái nguồn nước cho nông nghiệp như vậy cũng bị thiếu. Vừa rồi trên vô tuyến cũng nói rất tình trạng hạn hán nặng nề ở miền Trung, và chỉ cầu mong làm sao có được cơn mưa của ông trời để đem nước về, còn gần như không có nước để mà sản xuất nữa. Mà không sản xuất thì rõ ràng anh tính Việt Nam dẫu sao nữa thì miền Trung sản xuất nông nghiệp vẫn là chính anh ạ. Thì bây giờ bị khó khăn, bị thất bát thì làm sao mà sống được đấy.
Anh Nguyễn Đình Dũng, anh những cái điều anh nói ấy, và chắc chắn anh biết một cái điều mà tôi biết, đó là những cái việc xảy ra, anh nói chuyện tham nhũng, chuyện ông này lấy búa ghè chân mình thế này thế kia, anh biết là hai con mắt nó đâu có nhìn nhau được anh. Anh biết là hàm răng đâu có bao giờ nó cắn nhau được anh Nguyễn Đình Dũng. Chúng ta đang vào những cái phút chót của chương trình, tôi muốn là phải cho chúng ta còn nhiều giờ nó để nói, nhưng mà thôi như mọi lần, những cái tâm tình của anh về sinh hoạt dân oan, về sinh hoạt dân oan chính của bản thân anh, những cái điều kỷ niệm 30 mấy năm về trước ngày tháng 4 75, trước khi chấm dứt chương trình, nhưng một lần tôi dành lại cho anh một đôi phút là để anh có điều gì tâm tình với tất cả những người đang lãnh đạo bây giờ trong nước, với tất cả những người Việt Nam thân mến của anh trên toàn cầu cũng như trong Việt Nam. Thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng,
trước hết xin cảm ơn anh. Ý kiến của tôi là ý kiến cá nhân, thực ra mà nói cái hiệu lực nó không có gì lắm, nhưng bởi vì làm con người thì tôi cũng công khai để nói được ý chí của một người dân, của người dân. Còn đối với các người lãnh đạo hiện nay, thực tế ra mà nói chúng tôi trước đây cũng tin tưởng họ lắm, vì họ lúc nào cũng nói là đỉnh cao trí tuệ này, mà hơn nữa là cái theo một cái lẽ thông thường là người dân thì bao giờ cũng là người bị lãnh đạo thì bao giờ cũng phải cố gắng tin, đặt lòng tin vào người lãnh đạo. Nhưng thực ra nói người lãnh đạo hiện nay không còn lòng tin đối với chúng tôi nữa, không tin được nữa. Mà muốn tin, chăm nghe không bằng một thấy nhỉ, chăm thấy không bằng một sờ, phải nghe thấy, phải sờ thấy sự vật thì lúc đó mới tin được, còn chỉ nghe không thôi không thể tin được. Cho nên đối với người lãnh đạo hiện nay, chúng tôi mong muốn, chỉ mong muốn làm sao họ có hành xử như một con người, có chút lương tâm, có lòng tự trọng, đừng để cho những cái hiện tượng nó không đáng là gì cả mà nó làm cho họ mất danh dự, mất lòng tin của người dân. Mà người ta vẫn nói là mất lòng tin là mất tất cả. Cho nên những người lãnh đạo trước hết họ phải cảnh tỉnh, họ phải nhìn thấy được sự phát triển đi lên của một xã hội. Đấy là con đường không thể nào cưỡng lại được, đó là một quy luật. Còn nếu như họ cứ cố tình như hẳn đá tảng để cản trở thì cuối cùng cũng bị dòng nước của thời đại sẽ cuốn đi. Đấy là tâm tư nguyện vọng của chúng tôi. Và thực ra mà nói chúng tôi cũng mong muốn, vì họ cũng là con người, cho nên là thấy sai thì sửa, đừng để càng ngày càng đốn sâu với sai. Mà cái sai của họ, họ là người có chức có quyền lãnh đạo đất nước, cái sai của họ rất tai hại, nó sẽ phân biệt cả cái dân tộc này, cả đất nước này ngày càng đi xuống nữa. Đấy là ý kiến của tôi mà nó đối với các người lãnh đạo. Còn đối với những người mà các anh ở trong ban biên tập hoặc đồng bào ở xa tổ quốc, tôi cũng mong sao mọi người trước hết là con dân Việt Nam thì cũng nên hướng về quê hương đất nước, mang dòng máu của bà Trưng bà Triệu, mang dòng máu của những vị tiền nhân như Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Huệ. Dù ở xa thì các bạn công các bà, các anh các chị cũng nên dõi theo về quê hương, dù ít nhiều hay ít thì tùy khả năng để giúp đỡ cho đồng bào ở trong nước. Chúng tôi mặc dù là dân Nam nhưng tôi vẫn tự phấn đấu vươn lên, tôi không trông chờ gì vào giúp đỡ đâu, mà tôi chỉ mong trước hết mọi người là ủng hộ mặt tinh thần kìa, tinh thần để làm sao người dân chúng tôi ở trong nước có thể yên tâm và có thể vững lòng mà phấn đấu để cho góp phần mình để xây dựng một cái đất nước Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Và nếu giả sử có thể thì cũng hay nên là đề nghị là cần là giúp đỡ cho những các quân dân cán binh hoặc là quân dân chính của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa trước đây, họ còn đang tồn tại và họ đang chịu rất nhiều cái khổ cực hơn những người cựu chiến binh và những người mà ở chúng tôi tạm thời gọi là ở phía cộng sản đi, họ còn khổ hơn những cái người và quân chính của Việt Nam Cộng Hòa, khổ lắm anh ạ. Tôi cũng nghe nhiều chuyện rất mủi lòng, do đó mà nếu giả sử có điều kiện động viên và giúp đỡ thì nên giúp đỡ những cái người đồng bào Việt Nam cũng theo ở dưới chế độ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây ở trong Nam. Còn đối với chúng tôi ở ngoài Bắc dẫu xa trong nữa thì chúng tôi cũng còn có những cái chế độ hoặc có cái điều mà nhà nước không thể không đáp ứng để cho chúng tôi thực hiện. Cho nên là những ý kiến mà của bà con trên đài sóng của đài phát thanh hoặc ở trên mạng thông tin toàn cầu internet thì đấy cũng là cái nguồn lực để động viên chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng rằng có một người đảng, một lần tôi cũng đã nghe được một người mà nói một cái câu nói mà tôi nghĩ rằng là rất là hiệu nghiệm, rất là đúng với thực tế. Họ nói rằng chế độ cộng sản ra đời từ nghèo đói, tồn tại bởi sự dối trá và sẽ diệt vong bởi sự thật. Mà sự thật đó chính là mạng thông tin toàn cầu internet, không ai có thể ngăn cấm được, mặc dù có tường lửa tường gì chăng nữa thì cũng không thể nào ngăn cấm được cái tư tưởng con người, nó được cái phương tiện là khoa học kỹ thuật hiện nay hỗ trợ để cho thông tin được thông suốt để mọi người có thể xích lại gần nhau nhiều hơn anh ạ.
Dạ, tất cả những điều anh vừa với tâm tình mong muốn anh chương trình từ cánh đồng mây Đài Sài Gòn Dallas 1600 diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả những hệ thống truyền thông ở ngoài này chúng tôi đang làm điều đó đó anh. Đối với anh là một người Việt Nam và đối với tất cả những người Việt Nam thân mến, nhu cầu cảm xúc cao nhất của một con người là phải được tôn trọng. Con đường hai chiều cho những người cầm quyền như anh nói ngày hôm nay suy nghĩ, các viên chức cầm quyền hôm nay cũng có và họ cũng đã có cái tuổi cũng lớn như anh với tôi rồi. Quý thời gian của họ không còn được bao nhiêu lâu rồi. Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, mà nó là một hành trình. Hãy nhớ ơn những người đã cho chúng ta cuộc sống ngày hôm nay, nơi nhà giáo Nguyễn Anh Dũng ở, có những kẻ từ rừng rú trở về làm thủ tướng, có những kẻ mà ngày xưa là đồng đội với ông không có một ngày sẽ dọc Trường Sơn, bây giờ đang cầm đầu quân đội nhân dân, quên hết mình đang ở đâu và thậm chí là không biết đưa quốc gia này, quốc gia Việt Nam này đi đến đường nào. Anh với tôi sau gần một tiếng nói tâm tình với nhau, và nhất là chúng ta đều đã thông nhất trí với nhau một điều là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 dưới chế độ cộng sản, tất cả quyền con người không còn ở trên giải đất mình hình chữ S nữa. muốn có được những điều, những cái điều mà con người cần muốn thì phải phục vụ nhà nước và Đảng Cộng sản. Sao khốn nạn cho đời của một con người trong một nước mà không có quyền yêu nước, không có quyền trung thành với tổ quốc của mình. Mỗi năm một lần, không bao giờ ngừng và không bao giờ nguôi, chúng ta luôn luôn nhắc đến ngày 30 tháng 4 để chắc chắn rằng sẽ có một ngày, ngày vui sẽ về với tiếng cười với con dân Việt. Thưa anh, tôi muốn gửi đến nhà giáo Nguyễn Anh Dũng và những người yêu nước, yêu dân chủ là đừng để những khó khăn hôm nay đánh gục mình. Các anh đánh Tây đánh Mỹ còn được cơ mà, huống chi với đám lẻ tẻ đang ở trong nước bây giờ. Thưa anh, mọi sự việc rồi sẽ qua đi. Thưa anh, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà giáo Nguyễn Anh Dũng đã đến với chương trình một thời gian gần một tiếng đồng hồ để tâm tình về cuộc đời của anh sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho tới ngày hôm nay. Chúc anh và gia đình gặp nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc. Thưa anh, chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Thiên Tiến, cô Quỳnh Như của Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, chị Hải Đào Buồn thuộc Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali và trang nhà Lê Dinh, Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình của con lạc cháu hồng từ khắp bốn phương trời, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị, xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Anh Dũng, nhà giáo Nguyễn Anh Dũng.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cùng với nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Mình chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.